Đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật pháp. Đồng thời buổi học này cũng được truyền trực tuyến theo chương trình livestream cho tất cả quý Phật tử các nơi cũng được tham dự. Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị, mong quý vị được khỏe. Thưa đại chúng, chúng ta học về các bài thi kệ chánh niệm dựa theo quyển Nhật Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, và chúng ta đặt cho chương trình này là Từng Giọt Sữa Thơm. Hôm nay là kỳ thứ 9. Mỗi một bài kệ hay mỗi một câu chữ hay là mỗi một cái hàng của một bài kệ này, nó đều chứa đựng những cái chất bổ dưỡng cho thân tâm. Thì chúng ta ví dụ những bài kệ này hay là những cái lời, những cái câu cái này, những cái chữ trong này như là những cái giọt sữa có đủ chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng chúng ta. Vì vậy cho nên mình dùng cái từ là từng giọt sữa thơm. Mình dựa theo cái lời chú giải của Ngài Thơ Ngọc ở trong quyển Tỳ Ni Hương Nhũ, và Pháp Hòa cũng lược bớt để làm gọn lại, để mong đại chúng nắm được cái phần chính để mà chúng ta ứng dụng. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa suy nghĩ mình học những cái bài này nghe chừng như là mình học một cái gì đó nó xa xưa, nhưng mà thật sự ra thì nếu chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng những cái bài kệ này chúng ta mượn cơ hội để học, để chúng ta nói được cái đạo lý mà chúng ta đang sống trong cái hiện đời này. Đó là mình mượn một cái bài kinh, một cái lời kinh để chúng ta mang về cái hiện tại mà chúng ta đang sống đây, để chúng ta ứng dụng và chúng ta thấy được chúng ta thực tập như thế nào để cái lời kinh đó xưa mà không xưa, mà xưa cũng là nay. Tại vì ngày xưa cũng là cái mục đích là làm sao chuyển hóa cái tâm thức chúng sanh, và chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta mang những bài kinh này ra rồi đọc lại để chúng ta thấy được cái hiện tại. Cho nên cái này là một cái mục đích. Và cái thứ hai nữa đó, cái gì nó cũng có cái sự và cái lý. Sự là cái việc chúng ta làm, lý là chúng ta nhận được cái đạo lý, cái message, cái thông điệp gì ở trong mỗi một cái bài mà chúng ta học. Hôm qua giờ hai ba buổi rồi chúng ta nói về việc thỉnh chuông. Chúng ta chưa đi vào bài kệ mà chúng ta đã nói lên được những cái đạo lý của việc thỉnh chuông. Ví dụ ngày hôm qua mình nói mỗi người mình cầm cái dùi chuông như thế nào để mình phát ra được cái tiếng chuông. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng đang cầm trong tay mình một cái dùi chuông. Nghĩa là chúng ta đang cầm nắm trong tay mình những cái bổn phận, những cái trách nhiệm gì để chúng ta làm. Và chúng ta phải biết rằng á, không ai trong chúng ta sống mà không có trách nhiệm, không có bổn phận. Ngày xưa đó là trong chùa đó là mỗi người phải chịu trách nhiệm một ngày. Hôm nay thầy này trách nhiệm nấu ăn, thầy này trách nhiệm thỉnh chuông, thầy kia trách nhiệm mà tiếp khách, thì không có người nào trong chúng ta sống mà không có trách nhiệm, dù ở ngoài đời hay là đi tu. Và khi chúng ta nhận cái trách nhiệm rồi thì chúng ta tự biết cái bổn phận của mình, chúng ta phải làm sao cho cái bổn phận đó nó trọn vẹn đúng như là cái trách nhiệm chúng ta nhận. Cho nên bổn phận nó nằm ở trong cái trách nhiệm đó. Ví dụ như Pháp Hòa, trách nhiệm của Pháp Hòa là coi sóc ở đây và chăm sóc tinh thần của đại chúng, đó là trách nhiệm đó. Và tự thấy cái bổn phận của mình phải làm, khi nào phải làm những cái công việc gì để lo cho đại chúng, trong cái trách nhiệm bổn phận của mình. Trên cái người thỉnh chuông á, lãnh cái trách nhiệm thỉnh chuông, thì họ phải thỉnh tiếng chuông như thế nào? Vì cái bản thân họ là chánh báo, cái tiếng chuông phát ra là y báo, nhớ không? Mỗi con người mình đều có chánh báo và y báo hết. Chánh báo là bản thân mình, tự thân mình như thế nào. Cái y báo là cái gì? Cái y báo là cái nó đi theo cái chánh báo của mình. Ví dụ như chánh báo mình là người sạch sẽ, thì cái y báo là cái chỗ mình ở, cái nhà mình sống nó sạch sẽ theo. Chánh báo là người thích gọn gàng, cho nên họ làm cái y báo của họ mình nhìn mình biết, vì khi họ làm việc gì nó cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Còn cái chánh báo là người không được gọn gàng, bừa bãi, thì xung quanh họ ở, cái chỗ họ ngồi, cái chỗ họ ngủ, cái nhà họ sống, nó cũng đi theo cái chánh báo đó. Tại vì nó là y, chữ y là nương vào đó, chữ y là nương, cho nên chữ quy y đó, y là nương vào, quy là mình trở về, y là mình nương vào. Vậy thì y báo là cái mà nó nương vào cái chánh báo. Vậy thì cái tu của chúng ta là làm sao chuyển cái chánh báo mình, làm cho cái chánh báo mình, cái báo là gì? Là cái quả báo, cái result, cái báo mà mình mỗi ngày chúng ta có. Cho nên thí dụ như mình đang có cái thân hiện tại, mình đang họ đây là gì? Là báo thân. Cái báo thân là cái entire body, cái thân mà chúng ta đang có đây. Và tùy theo cái sự tu tập của mình mà có được cái báo thân trang nghiêm. Cho nên khi mà người ta chúc cho mình, ta chúc Tết mình, người ta chúc mình gì, mình thường chúc gì? Chúc cho thầy y chánh trang nghiêm. Cho nên cái việc mà chúng ta làm á, nó tùy vào cái chánh báo của mình. Và người ta nhìn vào cái y báo thì người ta hiểu được cái chánh báo. Người thỉnh chuông cũng vậy. Nếu mà cái tâm mình bình an thì mình sẽ phát ra được cái tiếng bình an. Và người âm, người dương, người ta sẽ được an lạc theo cái tiếng chuông của mình. Đó là cái biểu tượng. Cái chuông đó là một cái biểu tượng, như là cái trách nhiệm của chúng ta. Một cái lời nào mình thốt ra như là một tiếng chuông nó phát ra, nó làm cho người khác có được sự bình an khi nghe chuông hay không. Bây giờ mình nói tiếp. Phàm khi sớm tối vọng chuông, đến trước chuông chí thành chắp tay, tụng kệ này rồi tai mới vọng chuông, hoặc niệm tụng danh hiệu chư Phật, hoặc tụng kinh Đại Thừa, hoặc tụng chú bí mật, khiến tất cả hữu tình nghe tiếng khỏi khổ đều được giải thoát. Là khi mình thường thường mình thỉnh chuông á, theo cái lệ Việt Nam á, thì mỗi ngày mình thỉnh hai lần. Hôm qua mình nói đó, thì thỉnh chuông buổi sáng, buổi chiều. Buổi sáng á, thì mình thỉnh chuông thì có các vị thường chia ra thỉnh 108 tiếng, để biểu tượng cho mỗi một tiếng chuông là một cái sự đánh thức hay là chấm dứt những cái phiền não. Bữa hôm mình học 108 cái phiền não đó, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 lần 3 là 18. và lấy cái 18 đó mà nhân cho 6 cái căn bản phiền não, thành ra 108 tiếng. Cho nên sáng chiều hai thời, mỗi thời 108 tiếng. Ngoài ra chúng ta có thỉnh thêm hai thời nữa, nhưng mà hai thời này không nhất thiết, tùy chùa. Và thường á, và thường các vị hòa thượng, các vị sư bà đó hay thỉnh thêm cái giờ là khoảng 8-9 giờ sáng. Tại vì thường quý ngài lớn á, sau ăn sáng rồi quý ngài đâu có làm gì, thì hay lên chánh điện á, ngồi niệm Phật hay trì chú đại bi, trong khi ngồi trì chú và thỉnh chuông, thỉnh cho tới giờ ăn trưa rồi xuống, thí dụ vậy đó. Thì cái đó là không nhất thiết bao nhiêu tiếng, các ngài cứ ngồi trên chánh điện vậy đó, giọng khoan thai từng tiếng trì kinh niệm chú. Buổi chiều thì 2 giờ trước cái giờ công phu chiều, đại khái là vậy. Hai cái thời kia thì tùy, nhưng mà chính là 2 buổi sáng chiều. Còn các vị nào mà hô chuông ngồi thiền đó, sáng thì niệm Thích Ca, chiều thì niệm Di Đà. Hay là mình ăn những cái buổi ăn chiều cũng vậy, ăn trưa cũng vậy. Thí dụ mình ăn sáng mình niệm Thích Ca, hay là ăn trưa không có tụng cúng ngọ, không có tụng cúng quá đường, thường ta chắp tay ta niệm Phật, ăn cơm trưa là ta niệm Thích Ca. Nhưng mà chiều lại ăn chiều thì niệm Phật A Di Đà. Vì danh hiệu đó là một cái sự phân chia, không có luật lệ, không có bắt buộc gì hết, không có tội vạ gì cả. Nhưng mà ngày xưa hay chia như vậy để chi? Thứ nhất là để chúng ta ghi nhớ Đức Phật Thích Ca, biểu tượng của hiện tại hay là của một ngày. Rồi chiều thì Đức Phật A Di Đà, vì biểu tượng cho một cái cõi phương Tây. Mà thường thì chúng ta buổi chiều thì sự trở về, sự vắng lặng, chứ cũng không có một cái luật gì. Trong chùa thì mình hay đề ra như vậy, để chúng những vị nào mà người ta thành ra một cái nếp ở trong thiền môn, khi mà chúng ta ra dẫn chúng thì đó là những cái căn bản chúng ta biết. Buổi sáng niệm Thích Ca, buổi trưa niệm Thích Ca, ăn chiều niệm Di Đà, đại khái là vậy. Thì bài kệ là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Bắt đầu mình đi vô kệ đây. Bài kệ là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đó là bốn câu của cái bài kệ đó. Nếu mình dịch cái nghĩa là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, tức là nguyện cho tiếng chuông này vượt đó, vượt pháp giới, ở nơi thiết vi u tối. Thiết vi là tượng trưng cho địa ngục đó, và địa ngục gọi là thiết vi, nghĩa là thành sắc. Ở nơi đó bị bao bọc bởi những cái thành sắc, gọi là thiết vi u ám tối tâm. Tất giai văn cũng đều được nghe, nghĩa là cái tiếng chuông mình nó có công năng, nó đi vào tận ở dưới cái địa ngục, mà dầu cho những người đang bị giam cầm ở trong cái chỗ tối tâm. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, cái câu này là cái chỗ mà cần gọi là sự tu tập đó. Nghe như thế nào, nghe như thế nào để cho cái căn nghe của mình chứng được cái chỗ nghe viên mãn đó, gọi là viên thông, thông suốt một cách tròn vẹn. Không phải là nghe tiếng chuông không rồi nha, mà lấy cái tiếng chuông đó để mà nhắc nhở cho sự tu hành. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, và tất cả chúng sanh đều thành chánh giác. Nói cách khác là thành Phật. Chánh giác nghĩa là mình giác ngộ chân chánh, mà giác ngộ chân chánh là thành Phật. Đó là cái bài kệ của người thỉnh chuông. Rồi sau này mình mới học cái bài kệ người nghe chuông. Còn người thỉnh chuông phải có trách nhiệm đọc cái bài kệ này. Thì thịt chua. Hiện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Giải thích thế nào gọi là nguyện. Hôm trước mình học rồi, nguyện là có tổng nguyện, có biệt nguyện, phải không? Ở đây là khi cái tâm của mình gom lại chí thành gọi là nguyện. Thường thường mình đứng trước Phật á, mình chắp tay, tâm mình nhịp lại. Mà để cho nó dễ dàng chú tâm nữa, cái mình hay nhắm mắt. Mình mở mắt rồi mình còn thấy cảnh, thấy người bắt đầu dao động. Cho nên là thường ta cầu nguyện ta hay nhắm mắt lại. Để làm chi? Để cái sự chú tâm nó gom lại. Cho nên khi nào mà mình đem hết cái tâm lực mình vô gọi là nguyện. Chứ có gì đâu. Và cái nguyện đó, thí dụ như mình cầm cái hương lên, tâm mình gom lại, thì mình đem hết cái lòng của mình gọi là nguyện, đem lòng thành kính. Chứ khi nào mà sự chí cầu đầy đủ thì gọi là nguyện. Còn nếu như mà cái mình dùng cái hơi của mình á, phát ra cái âm, đó gọi là tiếng. Thí dụ ta nói trời ơi, cái anh đó anh có cái giọng nói nghe hay quá ha. Đó, cái tiếng nói của anh nghe nó hay là vì sao? Cái hơi của anh nó phát ra. Cái người mà người ta tụng kinh đó, cái người mà người ta thỉnh chuông, cái người mà người ta hô kệ đó, người ta phải dùng cái định lực và cái hơi của người ta phát ra cái tiếng và đi theo với cái chí của họ, cho nên gọi là nguyện tiếng chuông này. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng một cái nghệ thuật. Người nào muốn tụng kinh hay á, chịu khó thỉnh chuông. Tại vì khi mình thỉnh chuông á, là mình có quyền ê a trầm bổng theo cái khả năng hơi của mình. Cũng giống như hát cải lương vậy đó. Cái dài hơi ngắn người ta xuống câu á, là tùy hơi dài. Người nào hơi dài là ta ngân dài nữa. Mà hãy dài hơi chừng nào thì vỗ tay lớn chừng đấy. Thì mình lên mình thỉnh chuông cũng vậy. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Cái hơi đó là cái hơi mình phát ra, ta nghe được cái tiếng, thì cái tiếng đó gọi là từ cái hơi mình phát ra. Cho hồi đó đó, các vị nào mà người ta hồi nhà ở trên ở chùa, thường chùa có mấy cái gác chuông, thì các vị hay lên trên đó. Chịu trách nhiệm nào mà thỉnh chuông lên đó thỉnh. Mà nhiều khi người ta ở xa ta nghe tiếng chuông, nghe tiếng người hô chuông, ta lắng tâm lắm. Chứ mình muốn có giọng hay, thỉnh chuông, hô chuông, đừng có mắc cỡ. Mình đừng có mắc cỡ, phải phát huy. Và đồng thời mình muốn hay, tha thiết, thả lòng mình vào trong cái bài kệ. Và mình khi mình nhiếp tâm lại, mình biết rằng tiếng chuông này, cái âm ba mình tụng này, có khả năng giúp cho người nghe lắng tâm. Có nhiều người ta nói trời ơi, tôi nghe cái tiếng chuông, cái người mà thỉnh chuông mà tôi có nhiều khi đó, cái người không đủ duyên. Họ nghe những cái tiếng chuông đó, họ nghe cái người thỉnh chuông, họ rỡn ra da gà, họ sợ sệt. Đó là người một chút xíu thiết vi u ám. Còn người mình ta đủ duyên lành, ta nghe, ta tỉnh tâm. Hồi xưa Lục Tổ Huệ Năng thấy không, đi ngang chỗ tụng kinh Kim Cang thôi mà, thưa ngài, ngài tụng kinh gì vậy? Cho nên khi mình chí cầu đầy đủ gọi là nguyện, hơi truyền ra thì gọi là tiếng. Nghĩa là khi mới giọng tiếng chuông liền phát nguyện lớn. Phát nguyện lớn gì? Nguyện các chúng sanh nghe tiếng chuông này thành Phật. Hay không? Ta nghe chuông mà ta thành Phật á, Chứ mình thỉnh làm sao mà người ta nghe. Mà người nghe thành Phật thì dĩ nhiên người thỉnh phải thành Phật rồi. Tại vì người thỉnh đã truyền được cái năng lượng thành Phật đó. Chứ thành Phật là gì? Nếu nói cái nghĩa là họ thành Phật. Còn nếu mình nói cái ý là cái người đó họ trở về được cái giây phút hiện tại, họ tỉnh thức được. Ngày xưa ở Việt Nam đó là cái vị mà chịu trách nhiệm chuông buổi sáng đó, lớn lắm đó. Tại sao? Tại vì dân làng ở khu vực đó là ta sống nhờ cái tiếng chuông đó, ta không có đồng hồ. Mà thầy nào mò lên mà thỉnh trễ một cái là ta đi làm trễ là ta quở. Ông thầy ở chùa bữa nay làm biến quá, ai mà thỉnh chuông làm biến quá, cho nên chịu trách nhiệm. Câu thứ nhất, nhân giọng chuông mà phát nguyện, thấy không? Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Nhân cái tiếng chuông mà chúng ta phát nguyện. Câu thứ hai, thứ ba là hai câu nguyện chúng sanh khổ khỏi khổ được vui. Thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Hai câu đó là mình nguyện cho chúng sanh đó, hiểu không? Làm cho cái tiếng chuông này thấu tới cái cõi khổ, chứng được viên thông. Thế nào gọi là thấu? Sao gọi là siêu đó? Chữ siêu đó, chữ siêu là vượt. Thí dụ như mình nói cầu siêu, cầu siêu là sao? Theo cái nghĩa thường là mình nói cầu siêu là cầu cho người chết, phải không? Mình quy định là cầu an là cầu cho người sống. Nhưng mà thật sự ra cái đó chỉ là một cái chữ để mà mình phân định cho việc sống chết thôi. Chứ còn cái nếu mà nói về cái nghĩa sâu sắc thì nó không phải vậy. Siêu làm là nghĩa là vượt. Nếu mình còn sống sờ sờ đây mà mình không vượt được phiền não khổ đau thì lấy gì mà có an? Ai nói câu nào ra thì mình dính mắc câu đó thì lấy gì mà an? Mà siêu không có thì sao an? Siêu là mình vượt, mình overcome. Siêu là mình overcome, mình pass to another destination. Chữ siêu là mình vượt qua bên kia. Giống như chữ vãng sanh đó, chữ vãng nghĩa là đi tới. Chữ vãng là đi tới. Nếu mình không đi tới được chỗ kia để mình có một cuộc sống mới. Ví dụ như hồi ở Việt Nam khổ quá, đi vượt biên. Vượt biên đó, vượt cái biên giới khổ đau đó để đi tới được cái biên giới hạnh phúc. Vượt cái biển, gọi là vượt biển, đi vượt biển, qua cái biển khổ đó để tới được bờ bình an. Mà tới bờ bình an sống chết đó, thập tử nhất sinh. Mà qua được khỏi cái biển đó rồi, tới chân trời tự do hạnh phúc. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang ở bên bờ, bên mé bên này của khổ đau. Ai cũng mong mình siêu hết. Cho nên đừng sợ cầu siêu. Ví dụ ta lỡ lời ta nói dạ cầu cho anh siêu, tốt thôi, tôi cảm ơn. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái lý của an và siêu á, thì không hề khổ đau. Lỡ ai đọc tên mình lộn qua cái danh sách cầu siêu, mà nếu không muốn nói là phải cảm ơn nữa. Họ cầu cho mình tới cái chỗ cao hơn nữa, chứ không phải chỉ an ổn bình thường. Khi tâm mình an rồi á, thì cái việc gì mình cũng nhẹ nhàng được hết là siêu rồi. Ở trong này cái gì? Ở trong Quy Sơn cảnh sách đó, tổ Quy Sơn có nói khi mà tâm mình không còn sanh một cái pháp nào là vạn pháp câu tức, các pháp nó đều theo đó mà nó dứt hết. Nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức, trong cái bài văn Quy Sơn cảnh sách. Cho nên chữ nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Chữ siêu là vượt qua. Rồi bây giờ nói chữ pháp giới. Thế giới là cái nơi chốn mà nó còn hạn hẹp của đối đãi, chứ gọi là thế giới. Ví dụ như cõi của mình đây nè, thế giới nè, cái thế giới con người là còn phân biệt, còn khinh trọng, vui buồn, được mất, thắng thua, thương ghét, đó, cái đó là thế giới đó. Còn cái pháp giới là gì? Cái pháp giới là nó dung thông được. Cái pháp giới là cái nơi mà nó dung thông được cái khổ, cái vui. Nói một bây giờ nói đơn giản theo sự thực tập ha. Thí dụ bản thân mình á, mình chỉ thích người giàu thôi, mình không ưa người nghèo. Mình chỉ thích người giỏi, mình không thích người thiếu thông minh. Tức là mình chỉ còn một, mình chỉ thích một dạng, một loại nào thôi, là mình sống bằng thế giới đó. Còn nếu ví dụ như mà mình nè, đến cái người nghèo mình vẫn đối xử như vậy, mình đến với người giàu có mình cũng như thế, đến với cái người dễ thương cũng thế, cũng như vậy, mình cũng tiếp nhận được luôn cả người không dễ thương. Là tuy cái thân này nhưng mà chúng ta đã sống được bằng cái pháp giới dung thông. Vì pháp giới là cái nơi chốn mà dung thông được. Còn mình sống bằng cái thế giới là hiện nay nè, thế giới là cái cõi chúng ta đang sống đây, gọi là thế giới. Mà thế giới là gì? Là nơi mà con người còn sống bằng đối đãi, hơn thua, được mất, tranh giành. Còn người mà thẩm thấu được các cái pháp, cho nên người đó sống bằng pháp giới. Mà sống được như vậy là họ vận dụng cái pháp tánh của họ. Còn nếu mà nói theo thân là họ sống bằng pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân Phật pháp vẫn là mang cái báo thân đây, nhưng mà sống ở đâu cũng sống bằng pháp thân hết. Cái nào mình sống cũng được hết. Ngon dở nó đều có cái pháp giới của nó. Ví dụ như người ta kho tương, kho tiêu mặn, mình ăn không nổi, mình nói dở ẹt, mặn chát. Nhưng mà cái người ăn được, tại nó ngon quá, kho vậy là đúng mức á. Vậy thì cái bản thân của cái nồi kho tiêu đó, nó không hề có ngon dở. Mà người mà sống được bằng pháp giới thì đâu có sao đâu. Mặn thì mình ăn ít một chút, vừa ăn thì mình ăn nhiều một chút, lạc thì mình ăn nhiều một chút, vừa ăn thì mình chấm vừa đủ. Thầy có nhiều cũng một cái nồi đó, mà người thì nói lạc, người thì nói vừa ăn, người thì nói mặn. Tại vì mình sống bằng thế giới, và cái pháp giới là nó đều có cái của nó hết, tại chúng ta không dung thông được thôi. Cái người nào người ta cũng có cái hay của người ta, mà tại mình không ôm ấp, mình không có dung thông được người ta, cho nên mình có sự phân biệt. Cho nên nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Cái pháp giới là cái chỗ mà con người có thể dung thông được. Cho nên pháp giới là cái ngôn từ của thánh. Còn ngôn từ của thế gian là thế giới. Chờ vượt thấu tất cả, vượt qua bên, vượt gọi là thấu, là siêu. Chỗ vạn pháp sanh ra và chỗ vạn pháp trở về. Cho nên mới nói á, tùy việc mà phân biệt gọi là phân. Pháp tánh thì không biến đổi. Thấy không? Hồi nãy Pháp nói pháp tánh là cái không biến đổi. Còn cái mà cái giới này là có biến đổi. Còn pháp giới là cái chỗ không biến đổi, vì cái chỗ nó dung thông được. Nghĩa là nói các pháp tâm sắc vân vân, chúng sanh mỗi mỗi đều có hạn lượng sai khác. Nè, ví dụ như cái ly này nó nhiêu đây thôi thì nó chỉ đựng nhiêu đây thôi. Còn cái hũ nó to hơn thì nó đựng được to hơn. Mỗi pháp nó đều có cái hạn lượng của nó, nó có cái capacity của nó. Mình nên nhận diện các pháp như vậy để chúng ta dung thông được cái lớn cái nhỏ. Cũng giống như trong chùa mình thôi, cũng có những người dở, cũng có những người giỏi, cũng có những người dễ dàng, cũng có những người khó khăn. Mà ở đây chúng ta tập là chúng ta phải dung thông được. Thì như vậy chúng ta mới sống bằng cái pháp tánh của mình. Vì chúng ta biết được mỗi người đều có cái hạn lượng của họ. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, lúc Pháp Hòa vô bếp á, Pháp Hòa làm giúp việc, cái sự tu tập của mình nó đi vào trong cái chuyện đó. Thí dụ quý cô vừa xào xong một dĩa, một cái chảo đồ xào đi, cái mình đi lấy cái tô thiệt bự. Tại sao? Trước khi mình lấy cái dĩa mình phải làm cái gì? Nhìn cái chảo, coi nó bao nhiêu, rồi mình ước đoán mình đi lấy cái tô, phải vậy không? Lấy cái tô, cái đồ đựng. Như hồi nãy mới tức thì đó đó, mình lấy cái tô bự mình hứng đó. Nhưng mà ăn cơm xong rồi á, là bắt đầu làm gì nữa? Nhìn lại cái thao đó coi nó còn bao nhiêu, để đi kiếm một cái thứ hai cho nó tương đồng với cái đồ ăn mà còn left over, còn dư lại để đựng nó. Có phải không? Thì trong khi mình xớt thức ăn á, thì cái pháp tu nó cũng đi ra. Hồi nãy á, thì cái to đựng, bây giờ lấy cái nhỏ gom nó. Cái nào chúng ta cũng dung thông được hết. Nếu mà hồi nãy cái chảo to đó mà lấy cái dĩa nhỏ ra là bị quở liền á. Cho nên từ đó mà chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống này, cái vấn đề không phải, cái vấn đề là ở chúng ta. Chúng ta có biết đem cái tâm mình ra để mình ôm, mình nhận mọi thứ. Có lúc thì mình phải đựng nhiều, mà có lúc mình phải gom cho nó gọn. Cái nào rồi chúng ta cũng đều tóm gọn gom được hết. Thậm chí mình nấu một nồi canh, có bốn người ăn à, đùng cái khách vô bốn người nữa, đi vào bếp cũng nồi canh nó biến ra liền. Biến ra liền, biến làm sao đủ 8 chén canh liền. Tại sao mình phải hạn hẹp? Hết rồi, được có 4 chén à. Tại sao? Biến quá là trong tầm tay mình mà. Trong tầm tay mình biến quá mà mình đâu có cần phải tuyên bố là hết đồ ăn rồi. Thật ra cái người mà người ta sống bằng được cái pháp thân là ta sống vậy đó. Còn mình sống bằng cái thế giới, bằng cái báo thân của mình là nhiêu lặn nhiêu, không có gia giảm gì được hết. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa đi đám tang đó, thì giờ gia đình đó, người ta tới 4-5 gia đình, mấy người con, Pháp Hòa mới dặn bây giờ hiện tại mình không được tập hợp hết tất cả mọi người. Thôi giờ các vị về làm cái danh sách 7 tuần lễ chia ra, mỗi gia đình đi một tuần. Gia đình căn bản là 2 người. Thì cô kêu cũng nói thầy sao thầy, gia đình vợ chồng con cái con 3 người. Nó không sao, nếu mà 3 thì cho 3 người. Thì gia đình nào mà hơn 3 người, 5 người, 6 người thì thôi quý vị chọn 2 thôi. Còn giờ 2 vợ chồng với đứa con, người ta có 3 người, cho người ta lên người ta cúng mẹ người ta chứ có gì đâu không được. Thành nữ mình sống á, mình cũng phải biết như vậy. Cũng giống như mình thỉnh cái chuông vậy đó. Nhìn vô cái chuông để biết được cái sức và cái dùi chuông. Thậm chí mình phải biết ở cái phạm vi nào để thỉnh chuông. Sẵn đây nhắc luôn, bây giờ hôm nay mình có cái chương trình livestream tụng kinh đó. Cho các vị thỉnh chuông, thỉnh mỏ, mình thỉnh làm sao mà cho nó hơi lớn một chút, để mà không phải ngoài này mình nghe không, mà ở trong kia những vị mà ở đang trực tuyến online ta cũng nghe được tiếng chuông mình, mà người ta lại hay là người ta chuyển cái lời kinh. Và khi mình thỉnh mỏ mình cũng nhớ là không có phải chỉ có 4 người mình tụng không, hiện nay đang có vài trăm người ta tụng theo mình. Cho nên cái tiếng mỏ mình tụng như thế nào để cho đại chúng người ta theo kịp. Không phải là chỉ 4, 6 người, 8 người mình đây là kinh thuộc như cháo rồi tụng mỗi ngày rồi. Nhưng mà nhớ trực là à, còn tới mấy trăm người trên line tụng chậm chút. Đó là mình dung thông đó. Chữ tam muội là gì? Là chánh định. Cho cái bài tụng Hồng Danh Bảo Sám, nhị đế dung thông ấn tam muội. Tam muội là chánh định. Chữ tam muội gọi là chánh định. Mình mà có chánh định rồi là mình bắt được cái ấn dung thông hết. Tùy việc mà phân biệt nên gọi là phân. Pháp tánh không thể biến đổi gọi là tánh. Nghĩa là các pháp, nghĩa là nói các pháp tâm sắc vân vân của chúng sanh mỗi mỗi đều hạn lượng sai khác hết. Lại thấu là thoát ra, không bị vật ngăn. Chữ thấu là siêu, là vượt á, không bị một cái gì nó ngăn. Nothing can prevent. Thì cái tiếng chuông mình phát ra làm sao mà không có chỗ nào ngăn cái tiếng chuông hết. Ở đâu nghe cũng thấu hết. Thí dụ bây giờ mình nằm trong phòng đi, tiếng chuông này nó không bị cái tường này mà nó không vô thấu. Cái người ngồi ngoài sân người ta cũng có thể nghe, ví dụ vậy đó. Nay tiếng không tướng, không bị việc ngăn cản nó ngăn cản, nên trong thiết vi đều nghe, mà trần nghe trong sạch, cho nên gọi là siêu vượt. Cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, cái bản tiếng Hán gọi là văn trần. Chữ văn là nghe. Thì Hòa Thượng Trí Quang ngày dịch cái chỗ này là ngày dịch là căn cảnh. Vì cảnh là gì? Vì cảnh là cái tiếng, còn căn là cái lỗ tai mình. Cái lỗ tai mình là nhĩ căn. Cái tiếng, cái đối tượng của lỗ tai là gì? Là thanh cảnh. Chúng ta nghe tiếng chuông mà chúng ta, cái thường thường á, mỗi căn nó đều có đối tượng. Cái lỗ tai mình á, là nhĩ căn, thì đối tượng của nó là thanh, là âm thanh. Con mắt mình á, là nhãn căn, thì đối tượng của nó là sắc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là cái phôn, là cái gì mà nó để mình thấy được, thì nó là đối tượng của mắt. Âm thanh là đối tượng của lỗ tai. Mùi là đối tượng của mũi, của mũi. Vị là đối tượng của lưỡi, là nếm. Vật chất xúc chạm gọi là xúc. Ở trong cái bài là nguyện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Tại vì không có cái gì trở ngại hết, ở đâu, thậm chí chỗ tối tâm dày cứng cũng đều có thể nghe được. Ở đây các ngài hay mượn cái hình ảnh để nói. Kinh nói: tâm sanh thời các thứ pháp sanh, pháp sinh thì các thì có các thế giới hạng mới, có thứ giới mới có ba thừa sáu thú. Ba thừa là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Còn sáu thú là sáu cõi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại vì sao gọi là tâm sanh các pháp mới sanh? Cái pháp là gì? Là cái hiện tượng. Thí dụ mấy bữa trước là mình học đơn giản lắm, mình ngồi ở ngay cái bàn khách mình học bình thường thôi. Rồi giờ cái mình sanh cái tâm là ô, mình trực tiếp livestream cho Phật tử xem đi, để các vị ở nhà cũng có thể theo dõi, và trong thời gian các vị nghỉ đây. Bây giờ mình ngồi ngay góc đó mà làm nó không đủ cái không gian để làm, cái bắt đầu mới sanh ra cái pháp này. Chứ pháp này đâu phải là pháp của mình mỗi ngày. Phải không? Vậy thì tâm sanh, cái pháp nó sanh. Bây giờ thí dụ bây giờ ngày mai nó thôi nghỉ, không có tổ chức cái chuyện livestream nữa, thì tâm diệt là các pháp diệt, là mấy huynh đệ thầy trò trong chùa học nhau, ngồi góc nào học cũng được. Rồi giờ cái chuyện mà nhờ tâm sanh, các pháp sanh, bắt đầu mấy thầy phải involve vô cái chuyện này, là phải ngâm cứu, là phải đi tìm tòi những cái máy móc gì đó nó tốt hơn. Mấy bữa trước mình đâu có upgrade cái internet, cho nên chiều nào cũng bị problem, rắc rối ở cái vụ internet ở trong chùa hết. Rồi hôm nay thầy mới thấy hả, đi phone trên tổng đài hả? Phải không? Phải mình phone lên tổng đài không? Để cho thầy chạy lên nó upgrade. Đó, đúng không? Tâm sanh các pháp sanh, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nếu mình không có chuyện này thì làm gì có chuyện upgrade internet. Cho nên tâm sanh các thứ pháp sanh. Mà vì các pháp sanh cho nên bắt đầu mới có khổ đau, vui buồn, hạnh phúc được mất vân vân. Ví dụ như giờ vì mình có mở cửa làm ăn cho nên bắt đầu phải lo rầu chuyện lời lỗ được mất. Thí dụ vậy đó. Chứ mình hãy sanh cái nào thì nó có cái những cái rắc rối của nó, những cái mà chúng ta phải lo. Tiếng Phạn gọi Thước Ca La, ngài Ứng Pháp Sư nói là Luân Sơn, xưa gọi là Thiết Vi. Thiết Vi á, biết không? Thiết Vi u ám đó. Chữ Thiết Vi là gì? Chữ Thiết Vi là cái chỗ đó là một cái vòng xoay truyền những sự khổ. Thí dụ mình tụng công phu chiều á, mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên. Thiết thành là gì? Là cái thành bằng sắt. Cái cửa, những cái cửa chỗ đó làm bằng sắt, biểu tượng cho cái nơi giam những người tội lỗi. Nói cách khác là địa ngục. Lửa dữ chiếu thành sắt, từng bựng lửa chiếu vào thành sắt. Thiết vi, xưa gọi là thiết vi. Sao gọi là u ám? Tối tăm. Này, ngài mới giải thích chữ tối tăm nè. Thế nào là u ám? Thế chữ u ám là tiếng tiếng Phạn, tiếng Hán phải không? Thiết vi u ám. Tiếng Việt mình dịch là tối tăm. Đây các ngài mới giải thích cho mình nghe. Mình hiểu chữ nguyện rồi, nguyện thử chung thinh, hiểu được chữ pháp giới rồi, hiểu được chữ thiết vi rồi. Phải không? Bây giờ nói tới chữ u ám. Sao gọi là u ám? U ám dịch là tối tâm. Tối tâm nghĩa là gì? Là chỗ nhật không thể soi, nguyệt, nhật nguyệt không thể soi tới. Ý muốn nói là cái chỗ đó ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không thể soi tới. Tối vậy đó. Tối đến cái mức là ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể soi tới. Bây giờ mình có những người sống bằng tâm niệm tối tâm không? Có không? Có chứ. Bây giờ YouTube nè, hàng ngàn bài giảng. Muốn bấm bất cứ bài giảng, bài kinh gì lên internet đều có hết. Và thậm chí kinh sách, hình ảnh, băng giảng, CD, MP3, USB, cái gì, phương tiện gì để cho mình nghe được đạo lý, người ta đều làm hết. Nhưng có những người đâu có nghe. Có những người đâu có nghe. Và thậm chí người nào mà nghe đó, họ chửi bới, Có nhiều người Pháp Hòa biết, các vị kể cho Hòa nghe đó, đang nghe giảng vậy đó, người thân của họ lại cầm nguyên cái máy đập xuống bàn, đập xuống đất, bể nát cái phone, đi nghe kinh để mà đem ba cái ma quỷ về nhà. Đó là vì sao? Ngài mới nói là tại sao mà mặt trời mặt trăng không thể soi tới chỗ đó? Bởi vì đó là sức nghiệp của họ mà thành. U ám giả nhật nguyệt bất năng chiếu xứ, giai do chúng sanh nghiệp lực sở thành phiền não. U ám nghĩa là ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể soi tới. Vì sao vậy? Vì đó là nghiệp lực nó che đậy. Cái đó gọi là nghiệp chướng. Chữ chướng là nó ngăn, nó che, nó cản trở. Cho nên hiện đời này cũng có những người, người ta sống trong cái tâm thức thiết vi lắm. Bản thân họ không nghe đạo lý rồi, và ai mà nghe là họ chửi bới, họ phỉ báng, họ đủ thứ hết. Thậm chí là những cái cửa thiên đường, thí dụ như có những người mở một cái bài pháp, người ta để giảng vậy đó, đâu có ai, ảnh không vô nghe cũng đâu có sao đâu, ảnh bấm vô rồi xong ảnh bắt đầu ảnh viết những cái câu phỉ báng ở trong những cái lời bình đó. Cái đó không có can gì đến mình. Nhưng mà ở đây mình phân tích để chúng ta hiểu được cái chỗ tối tâm đó không phải là cái phòng tối, mà nó còn nói lên cái tâm thức sâu dày, tối tâm, chật hẹp, phiền não của chúng ta. Cho nên hồi nãy Hòa có thưa là mình mượn một cái bài kinh để chúng ta trở về với cái hiện đời mà chúng ta đang sống. Cái câu Pháp Hòa hay nói đó, thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa là mưa đều, mưa rộng khắp hết, thiên vũ tuy khoan mưa đều hết á, cây nào cũng được thấm nhuần hết, cọng cỏ nó cũng được thấm, cái cây to nó cũng được thấm. Mưa là mưa rộng khắp hết, nhưng mà cái cây nào mà nó không có rễ thì nó không thể hút được nước đó, nó không thể rút được nước mưa. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Cái cây đó mà nó không có rễ thì thôi chịu. Cũng như thế, Phật môn quảng đại, cửa chùa, cửa Phật rộng mở, nhưng mà người không có niềm tin không thể tới. Nan dung bất tính chi nhân, che đậy chánh báo quấn nhau, y báo nơi đó không thể vượt thoát được. Thấy không? Cái chánh báo của nó bị nghiệp chướng nó che rồi, thì những cái gì mà nó thuộc về của chánh báo không có. Thôi mà ví dụ vậy nè, ví dụ như giờ cái nghiệp chướng của mình là không thích mấy cái đó đi, trong nhà kinh sách để nguyên tủ chứ chẳng bao giờ rớ tới, thậm chí là còn hay nguýt, còn muốn đập đổ nó nữa. Cho nên che đậy chánh báo quấn nhau, y báo nơi đó không thể vượt thoát được. Kinh Lăng Nghiêm nói, do đó từ vô thủy chúng sanh và thế giới ràng buộc nhau, nên không thể vượt được khỏi khí thế giới. Nay khi đóng chuông, nhờ oai lực tam bảo khiến tiếng chuông này trên thấu thiên đường, dưới thấu địa phủ. Cái bài mà các vị hay lên thỉnh đàn chung, mà nếu mình tụng theo xưa, tụng theo bảy tiểu hán là tụng vậy nè: hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Đọc cái câu đó 3 lần. Thể câu đầu á thì mình kêu là hồng chung sơ khấu. Sơ khấu tức là vọng lần đầu tiên, tiếng chuông thứ nhất vọng lên là hồng chung sơ khấu. Bảo kệ cao âm tức là cái bài kệ này, cái bài kệ quý báu này chúng ta ngâm ngân lên để làm gì? phối hợp tiếng đọc của mình và tiếng chuông này để làm gì? Trên thì thấu thiên đường, thượng thông thiên đường. Hạ thì hạ là phía dưới, phía dưới này thì thấu tới địa phủ. Rồi lần thứ hai mình đọc lại: hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nam mô U Minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi lần thứ ba: hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm. Cái bài này sư ông lần mai dịch gọn còn có bốn câu đó: chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang, trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Dịch gọn của cái bài đó: thiết vi là tối tâm. Cái chỗ tối tâm đây là chỉ cho ngạ quỷ và súc sanh, nên chẳng nói riêng nữa. Chúng sanh là gì? Thế nào gọi là chúng sanh? Nhất thiết chúng sanh đó, thành chánh giác chúng sanh là ai? Chúng sanh là những là mượn thật pháp của năm ấm mà thành, nên gọi là chúng sanh. Năm ấm là gì biết không? Sắc, thanh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó còn được gọi là ngũ uẩn, the five skandhas. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà tại sao gọi là uẩn, mà tại sao gọi là ấm? Khi nào năm cái này nó gom lại để nó duy trì sự sống gọi là uẩn. Nhưng nếu chúng ta khổ đau dính mắc với nó, khi nó thay đổi thì chừng đó nó trở thành ra ấm. Cũng nó, nhưng mà tùy theo cái tâm trạng. Nếu chỉ là nó thôi thì là uẩn, là sự kết hợp, sự cấu tạo, sự kết hợp. Nhưng nếu mà chúng ta, thí dụ như mình có sắc thì nó phải thay đổi. Cái sắc là có hình tướng, mà hình tướng là phải thay đổi. Đó là chuyện đương nhiên, là bình thường. Buồn khổ với cái thay đổi đó thì cái sắc này nó thành ra cái sự ngăn che làm khổ mình, thật sắc ấm. Cảm thọ cũng vậy. Cho nên cũng như hồi nãy đó, nếu mà cái tiếng gì, cái gì mà chúng ta chỉ nhìn, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ nếm, thì nó là cái gì? Nó là lục gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gọi là gì? Lục cảnh. Nhưng mà nếu chúng ta dính mắc với nó, chừng đó mới gọi là lục trần. Cũng là nó thôi, nhưng mà tùy theo. Hễ mà mình, thí dụ mình vẫn nghe thì cái tiếng đó là chỉ là cảnh thôi. Mình vướng mắc khi không có nó, mình chịu không nổi lúc trần, thì cái đó nó thành trần. Trần là bụi, mà bụi là biểu tượng cho một sự dính mắc, dính bụi. Còn không thì chỉ là cảnh thôi. Sắc vẫn có, thanh vẫn có, hương vẫn có, vị cũng có, nê, xúc cũng có. Chúng ta có, hàng ngày chúng ta đều sống bằng nó hết. Nhưng mà nó không có bother gì mình hết. Nó không có attach, nó không có, mình không có attach với nó. Khi nào mình attach, mình dính nó thì nó là trần. Còn khi nào mình không attach gì nó hết thì gọi là cảnh. Thì ngũ uẩn cũng thế. Bây giờ thân này là thân ngũ uẩn mà, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà mình khổ với nó, mình nó, hay là mình không vượt được nó thì nó thành ra ngũ ấm. Cho nên chúng sanh là gì? Là ngũ uẩn mà cấu tạo thì kêu chúng sanh thôi. Một con người còn sống là tại vì ngũ uẩn nó còn. Ngũ uẩn mà tan rã thì không khỏi là một con người nữa. Trần nghe thanh tịnh chứng tròn thông, nghĩa là có thể chuyển trần cho thành tuệ nghe vậy. Nhớ ha, ở đây là văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Khi nào cái nghe của mình nó thanh tịnh thì chừng đó mới gọi là chứng được cái chỗ nghe tới cái chỗ viên thông. Ví dụ như người ta chửi mình, mình nghe mình vẫn bình thường á, thì cái đó là viên thông đó. Còn mình hơi sao động một chút, tiếng hai tiếng, ba ngày bốn ngày rồi từ từ mình mới viên thông cũng được. Nhưng mà bắt đầu mình cũng phải qua một quá trình 5 ngày. Thưa đại chúng á, cái gì mình nói á, tất cả đều là văn tự chữ nghĩa hết. Nãy giờ mấy ngày nay chúng ta học Phật, hay xưa giờ chúng ta học Phật, chúng ta nói cho nhau nghe là nói văn tự Bát Nhã, nói văn tự thôi, nói lý thuyết thôi. Còn cái chỗ tu ngộ chứng là do mỗi người, chứ bản thân và cũng phải là Pháp Hòa giỏi gì mà Hòa nói rồi đại chúng không phải là những người giỏi, không phải vậy. Bởi vì ở đây là chúng ta ôn học, cho nên chúng ta đem lời tổ chúng ta nhắc nhở. Và người nói hay người nghe, chúng ta đều là những người chỉ nói văn tự thôi. Còn ai đạt được cái gì thì tùy vào cái chỗ tu tập của mình. Ví dụ người nói hay mà làm được thì cũng vậy thôi. Còn người nghe lõm bõm, hiểu được chút chút, nhưng mà từ cái hiểu đó họ hành được thì họ là người sẽ chứng được cái viên thông đó. Chờ cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái chỗ là một quá trình tu, là văn trần, là cái chỗ nghe đó, cái chỗ mà chúng ta dính vác vào cái chỗ nghe, làm sao để thanh tịnh để chứng viên thông. Thì lúc đó cái chỗ mà khổ đau của địa ngục hay là con người đang hiện đây đều thành được cái chỗ giác ngộ hết. Có những người, người ta sống bằng tâm thức khổ đau. Có những người, người ta không khổ bằng tâm thức, mà người ta khổ vì những cái chuyện rất là lặt vặt. Như Đức Quan Âm tu chứng, trước hết là trong lúc nghe. Đây là sức nguyện của tự mình. Lúc giọng chuông mà chưa giọng phát ra, tuy chẳng phải Phật vậy, vì hữu tình nên làm. Ngài nói tuy rằng đây là cái sức, cái nguyện lực của mình, cái sức nguyện của mình, tuy mình chẳng phải là Phật, thấy không? Hay là đây cái chuyện thỉnh chuông này không phải là cái chuyện Phật dạy, nhưng mà chúng ta thấy nó có lợi lạc cho hữu tình, chúng ta nên làm. Có những cái thời Phật đâu có, nhưng mà cái mục đích của đạo Phật là gì? Là cứu khổ ban vui. Thì cái gì chúng ta giúp đỡ được cho người giảm khổ sanh vui thì chúng ta làm, dù việc làm đó rất nhỏ nhưng mà chúng ta làm. Ví dụ như mình là phương tiện, có những người bây giờ người ta muốn hướng Phật nhưng vì người ta ở một quốc độ không chùa chiền, không có các sư, hay là thậm chí trong giờ phút này những người người ta phát tâm, mình mới nói là quy y qua phone, tụng kinh qua điện thoại, nó không có linh. Cái chuyện linh hay không là do tâm mình. Bây giờ nếu mà mình đợi có mặt thì có lẽ mình không giúp được ai. Mà bây giờ mình có được cái truyền thông, cái người kia họ nghe được mình nói, thì cái lời nói đó tâm tâm nó dung nhiếp. Tuy rằng xa vậy đó, nhưng mà pháp giới dung thông. Còn mình sống bằng tâm niệm thế giới đó, thì mình mới bắt buộc cái này phải có, kia phải có. Còn chúng ta sống được bằng giới cái pháp giới rồi thì ở đâu chúng ta cũng có thể có mặt được. Giống như Pháp Hòa phải đi về Việt Nam đó, tức là báo thân thôi. Dù báo thân chưa về nhưng mà pháp thân đã về. Thế là như vậy đó. Bây giờ mình ngồi đây mình nói, nhưng mà cả thế giới đều nghe. Vậy có phải là pháp giới dung thông không? Ở đây là một pháp giới, và các vị đang livestream là một pháp giới, thì dung thông được hết. Cho nên cái tiếng chuông của chúng ta, cái tiếng mõ của chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cái tâm chúng ta ra, chúng ta thỉnh, thì cái tiếng chuông đó có năng lực bất tư nghị. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có nói tới bốn việc: sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự pháp giới, sự sự. Cái nào cũng không ngại hết. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hôm nào mình có dịp mình sẽ học bốn cái lý đó. Bây giờ mình hết giờ rồi, đại chúng hồi hướng. Thì tại vì xong cái này Pháp Hòa còn có lớp cho mấy người Tây đó. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đ